Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 6, sau phần tin tức và học hỏi giáo luật, trong một giải đáp thắc mắc, Linh Mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc liên quan đến ngôn sứ Sophonia. Và chương trình sẽ kết thúc với một phút cầu nguyện do Trần Đỉnh phụ trách với đề tài, cầu nguyện cho cha. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các bác sĩ công giáo, noi gương Chúa Giêsu, quan tâm chăm sóc bệnh nhân, khích lệ, an ủi, nâng dậy và mang lại hy vọng cho họ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 22 tháng 6 dành cho 500 thành viên Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội các bác sĩ công giáo, nhân dịp lễ thánh hiến Liên đoàn cho Thánh tâm Chúa Giêsu. Trong bài huấn dụ nhân dịp này, Đức Thánh Cha gợi lại những cử chỉ và cách thức của Chúa Giêsu khi chăm sóc các bệnh nhân và những người đau khổ. Chúa đến gần, đụng chạm, đối thoại, khởi sự một hành trình thoa dịu, an ủi, hòa giải và chữa lành cho những người bệnh. Chúa không bao giờ chỉ chữa trị một phần, nhưng toàn diện con người. Chúa cũng kêu gọi và sai đi. Đức Thánh Cha nói, là những bác sĩ tin nơi Thiên Chúa và là thành phần của giáo hội, anh chị em được kêu gọi theo học tại trường Chúa Giêsu Kitô, vị y sĩ và là người anh em của những người đau khổ. Anh chị em được kêu gọi trở nên gần gũi với những người đang trải qua những lúc thử thách vì bệnh tật. Anh chị em được kêu gọi chữa trị trong tinh thần tế nhị và tôn trọng phẩm giá, cũng như sự toàn vẹn thể lý và tâm lý của con người. Anh chị em được kêu gọi chăm chú lắng nghe, để đáp lại bằng những lời thích hợp, làm cho những cử chỉ chữa trị có tinh thần nhân bản và nhờ đó hữu hiệu hơn. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, chúng ta phải nhớ, chữa trị có nghĩa là tôn trọng hồng ân sự sống từ khởi đầu cho đến kết thúc. Chúng ta không phải là sở hữu chủ. Sự sống được ủy thác cho chúng ta và các bác sĩ là những người phục vụ sự sống. Phương thức hành động của một bác sĩ công giáo là liên kết khả năng nghề nghiệp chuyên môn với khả năng cộng tác và luân lý đạo đức nghiêm túc. Và tất cả những điều ấy có lợi cho các bệnh nhân cũng như cho môi trường nơi anh chị em hoạt động. Chúng ta biết rằng rất nhiều khi chất lượng của một khu vực trong nhà thương không hề tại có nhiều máy móc và dụng cụ, nhưng tùy thuộc mức độ nghề nghiệp chuyên môn và tình người của bác sĩ trưởng và của nhóm bác sĩ hoạt động trong khu vực.
Vatican, Đức Thánh Cha công bố đề tài Ngày Quốc tế Nhớ Trẻ 2022 tại Lisboa, Bồ Đào Nha là Đức Maria đứng dậy và vội vã lên đường, Luca đoạn 1 câu 39. Ngài tuyên bố như trên trong buổi tiếp kiến 350 bạn trẻ, trong đó có 250 đại biểu trẻ đến từ 109 quốc gia, vừa kết thúc diễn đàn giới trẻ quốc tế lần thứ 11 do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức tại trung tâm của dòng Carmelo ở Ciampino gần Roma, với mục đích thăng tiến việc thực thi Thường Hội đồng Giáo mục năm 2018 về đề tài Người trẻ, Đức tin và Sự phân định ơn gọi. Trong số các tham dự viên có một người Việt là anh Lưu Văn Tính thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Đức Thánh Cha cho biết, trong cuộc lữ hành liên đại lục của các bạn trẻ, Ngài đã chọn đề tài vừa nói. Và trong 2 năm trước Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisboa, Ngài mời gọi các bạn trẻ suy tư về các câu kinh thánh. Hỡi người trẻ, tôi nói với anh, hãy đứng dậy. Luca đoạn 7 câu 14. Và câu Chúa nói trong sách Công vụ Tông đồ đoạn 26 câu 16. Hãy đứng lên, ta đặt ngươi làm chứng nhân về những gì ngươi đã thấy. Đức Thánh Cha nói, qua những điều đó, tôi cũng muốn lần này có một sự hòa hợp lớn giữa hành trình tiến về Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisboa và hành trình sau Thường Hội đồng Giáo mục về người trẻ. Các bạn đừng làm ngơ không nghe tiếng Chúa đang thúc đẩy các bạn đứng lên và đi theo những con đường mà Chúa đã chuẩn bị cho các bạn. Như mẹ Maria và cùng với mẹ Maria, mỗi ngày các bạn hãy trở thành những người mang niềm vui của Chúa và tình thương của người.
Trước đó, trong phần đầu của bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ví các bạn trẻ vừa tham dự diễn đàn quốc tế giới trẻ như những môn đệ trên đường Emmaus, được mời gọi mang ánh sáng của Chúa Kitô vào trong đêm đen của thế giới. Ngài nói, các bạn trẻ thân mến, các bạn được kêu gọi trở thành ánh sáng trong đêm đen của bao nhiêu người đồng lứa tuổi chưa được biết niềm vui của đời sống mới trong Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, niềm vui mà chúng ta không chia sẻ với người khác thì không phải là niềm vui chân thật. Chúng ta đặc biệt gặp gỡ Chúa Giêsu trong cộng đoàn và qua những nẻo đường thế giới. Hễ chúng ta càng mang Chúa đến cho tha nhân, thì chúng ta càng cảm thấy sự hiện diện của Chúa trong đời sống của chúng ta. Và tôi chắc chắn rằng các bạn sẽ làm điều đó khi các bạn trở về nguyên quán của mình. Và như các bạn biết, ngọn lửa để không tắt ngấm, nó phải lan ra, phải trải rộng. Vì thế các bạn hãy nuôi dưỡng và làm lan rộng ngọn lửa của Chúa Kitô trong tâm hồn của các bạn. Diễn đàn quốc tế giới trẻ đã khai diễn từ ngày 19 tháng 6 với chủ đề là Hành trình Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ và ảnh hưởng của sinh hoạt này trong các giáo hội địa phương. Hiện diện trong diễn đàn này cũng có Đức Hồng Y Kevin Farren, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, cũng như của Đức Hồng Y Bandisseri, Tổng trưởng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, cha Giacomo Costa, Tổng thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ đã thuyết trình. Trong những ngày họp, các bạn trẻ đã lắng nghe các chuyên gia và các bạn trẻ khác, rồi có những cuộc hội thảo và trao đổi trong các nhóm.
Roma, Chủ tịch Liên hiệp Quốc tế các nữ bề trên tổng quyền, nữ tu Yolanda Kafka, đang cứu xét vấn đề có nên công bố phúc trình nghiên cứu về các nữ phó tế hay không. Hồi tháng 5 năm nay, khi tiếp kiến 850 nữ bề trên tổng quyền trên thế giới nhân đại hội của Liên hiệp này ở Roma, Đức Thánh Cha đã ứng khẩu tóm lược kết quả nghiên cứu của Ủy ban về các nữ phó tế trong giáo hội sơ khai do Ngài thành lập năm 2016 trước đó, theo lời thỉnh cầu của Liên hiệp Quốc tế các nữ bề trên tổng quyền. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, kết quả nghiên cứu của Ủy ban đặc nhiệm không có gì ngoại thường và giữa các thành viên của Ủy ban không có sự đồng nhất. Ngài nói, tuy có những trường hợp có các nữ phó tế tại Syria, nhưng dường như đây không phải là các nữ phó tế được chịu chức thánh. Nhưng đúng hơn, họ là những người được chúc phong như trường hợp của các nữ viện mẫu của một đan viện. Ngoài tổng hợp bằng miệng như vừa nói, Đức Thánh Cha đã trao bản phúc trình chi tiết của Ủy ban cho nữ tu Carmen Samud, khi đó là Chủ tịch Liên hiệp các nữ bề trên tổng quyền, và chị đã mãn nhiệm ngày 14 tháng 5 sau đó, và nhường chỗ cho nữ tu Yolanda Kafska, bề trên tổng quyền Đức Maria Vô Nhiễm, các nữ thừa sai Thánh Claret.
Hôm 20 tháng 6 vừa qua, hãng tin Công giáo Thụy Sĩ đưa tin, nữ tu chủ tịch Yolanda Kafka cùng với 11 thành viên khác của Hội đồng Chấp hành Liên hiệp Quốc tế các nữ bề trên tổng quyền thế giới đang cứu xét thể thức công bố phúc trình đã nhận được từ Đức Thánh Cha. Vài ngày trước khi tiếp kiến các nữ bề trên tổng quyền, trên chuyến bay hôm 7 tháng 5 mới đây từ Macedonia về Roma, Đức Thánh Cha tỏ ra cởi mở đối với việc nghiên cứu bổ túc về các nữ phó tế. Ngài nói, tôi không sợ nghiên cứu này, nhưng cho đến nay, việc nghiên cứu này không ổn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng việc dành chức linh mục cho nam giới không phải là một hậu quả văn hóa, vì nơi dân ngoại thời Chúa Giêsu và những thế kỷ sau đó vẫn có các nữ tư tế.
Mặt khác, hôm 18 tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên Hiệp hội các phụ nữ Công giáo ở Đức đã chính thức lên tiếng đòi Giáo hội Công giáo truyền chức linh mục cho phụ nữ và để cho phụ nữ được tham dự vào các chức vụ trong giáo hội. Cho đến nay, Hiệp hội Phụ nữ Công giáo Đức chỉ đòi cho phụ nữ làm phó tế, nhưng trong đại hội toàn quốc tại thành phố Mainz, 92 đại biểu toàn quốc của hội này đã mạnh mẽ đưa ra lập trường trên đây. Bà Martin Hay, Chủ tịch của Hội Phụ nữ Công giáo Đức nói rằng, văn kiện của các đại biểu thông qua hôm 18 tháng 6 xác quyết rằng, giáo hội sẽ được rất nhiều lợi ích nếu để cho phụ nữ được đảm trách tất cả các chức vụ trong giáo hội. Hội này biện minh cho lập trường của mình bằng cách dựa trên hiến chương nhân quyền của Liên Hiệp Quốc về sự bình đẳng giữa nam nữ. Trong những ngày trước đây, Đức Hồng Y Walter Kasper, người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, một vị có tiếng là cấp tiến, đã tuyên bố rằng, Đức Thánh Cha John Paul II đã tuyên bố chung kết về vấn đề giáo hội không có năng quyền truyền chức linh mục cho phụ nữ. Vì thế, cả Đức Thánh Cha Francisco cũng không thể thay đổi đạo lý này.
Baghdad, Tổng thống Iraq, ông Brahim Saklin đã viết thư chính thức mời Đức Thánh Cha. sau khi Ngài bày tỏ ý muốn viếng thăm nước này vào năm tới, năm 2020. Hôm 10 tháng 6 vừa qua, khi tiếp kiến các tham dự viên khóa họp của các tổ chức bác ái trợ giúp các tín hữu Kitô ở Đông Phương, gọi tắt là Croaco, Đức Thánh Cha nói, tôi vẫn luôn nghĩ đến Iraq, nơi mà tôi mong muốn đến thăm vào năm tới. Lời tuyên bố ứng khẩu này gây ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã tạo nên sự phấn khởi trong dư luận tại Iraq. Hôm 20 tháng 6 vừa qua, Phủ Tổng thống Iraq cho biết, hôm 19 tháng 6 trước đó, Tổng thống Sahlin đã viết thư cho Đức Thánh Cha tái chính thức mời Ngài đến viếng thăm Iraq. Iraq là quê quán của tổ phụ Abraham, cha của các tín hữu và là sứ giả của các tôn giáo tôn thờ Thiên Chúa. Trong thư, Tổng thống Sahlin cũng nhắc lại rằng những năm qua, Iraq đã chịu chiến tranh và đau khổ khôn tả, gây ra những tàn phá không thể tưởng tượng được cho cộng đồng Kitô. Tổng thống cảm ơn Đức Giáo Hoàng vì trong những thử thách ấy, Ngài luôn quan tâm đặc biệt đối với nhân dân Iraq. Vì thế, cuộc viếng thăm, Ngài sẽ giúp soi sáng Iraq, nhắc nhở cho Iraq về sự kiện mình là chiếc nôi của nhân loại và là nơi những người thuộc các tôn giáo biết cộng tác với nhau. Cuộc viếng thăm này sẽ là một cột mốc biến Iraq tái trở thành một nước trong đó các tôn giáo sống hài hòa với nhau. Trong thư gửi Đức Thánh Cha, Tổng thống Iraq cũng cam kết rằng đất nước của ông tái đảm bảo an ninh và sự thịnh vượng cho cộng đồng Kitô sinh động và khác biệt đang sống tại Iraq từ gần 2.000 năm nay, mặc dù số các Kitô hữu giảm sút nhiều trong những năm qua. Nếu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Iraq diễn ra được, thì đây sẽ là lần đầu tiên một vị giáo hoàng đến viếng thăm quốc gia giáp với bán đảo Ả Rập.
Kính thưa quý thính giả, năm tới đây chương trình Radio Vatican tiếng Việt phát trên làn sóng ngắn tròn 40 năm. Nay với sự phát triển của các công nghệ truyền thông hiện đại, chúng tôi muốn cải tiến chất lượng để phục vụ tốt hơn. Do đó, chúng tôi làm một cuộc khảo sát về số thính giả nghe chương trình qua radio để quyết định tiếp tục giữ việc phát sóng này hay chuyển hoàn toàn sang những công nghệ mới qua Internet. Vì thế, xin quý thính giả nghe chương trình qua radio vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn đến số điện thoại 0704-152-153 với nội dung là tên của tỉnh, thành phố của quý vị. Chúng tôi xin đọc lại. Xin gửi cho chúng tôi một tin nhắn có nội dung là tên của tỉnh, thành đến số điện thoại 0704-152-153. Quý vị có thể nhắn SMS, Viber hoặc Zalo. Xin nhắn tin cho chúng tôi trước thứ Sáu ngày 28 tháng 6, 2019. Thông báo này chỉ áp dụng đối với quý thính giả nghe chương trình qua radio. Nếu nghe qua kênh YouTube, các website hoặc mạng xã hội, xin vui lòng không nhắn tin cho chúng tôi trong đợt này. Vatican News xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, Mai Châu và Thanh Hiển gửi đến quý vị một học hỏi giáo luật với đề tài Ủy quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Kính thưa quý thính giả, ở những bài trước, chúng ta đã nói về quyền lãnh đạo với ba quyền, đó là quyền lập pháp, quyền hành pháp và cuối cùng là quyền tư pháp. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về ba quyền lãnh đạo này, đặc biệt tìm hiểu về việc ủy quyền của ba quyền đó. Thứ nhất, quyền lập pháp và ủy quyền lập pháp. Quyền lập pháp không thể được ủy quyền, ngoại trừ nhà lập pháp tối cao có quyền này. Nhà lập pháp tối cao chính là Đức Giáo Hoàng. Điều này xảy ra khi Đức Giáo Hoàng theo quy định của Điều 30 trao cho một bộ của giáo triều Roma quyền hành pháp trong việc ban hành một sắc lệnh. Theo những gì được nêu ở Điều 135, thì quyền lập pháp do một nhà lập pháp dưới quyền bính tối cao nắm giữ thì không thể được ủy quyền thành sự. Như thế, giám mục giáo phận và tất cả những người có quyền tương đương là những người có quyền lập pháp. Nhưng quyền này dưới quyền bính tối cao là giáo hoàng, cũng không thể ủy quyền hợp lệ quyền của chính mình. Đây là quy tắc đã được nói đến ở những bài trước, là một trong những nguyên tắc chính trong việc áp dụng giáo luật, đảm bảo sự thống nhất việc làm luật. Nhờ sứ mệnh được trao cho giáo hoàng, cho giám mục đoàn và các giám mục để thực hiện với các công cụ pháp lý vai trò bảo vệ sự hiệp thông thân mình Chúa Kitô. Như thế, Bộ Giáo luật cho chúng ta thấy sự phát triển các cách thức tham gia xây dựng luật ở cấp độ hoàng vũ hoặc ở cấp địa phương, và đưa vào đó các cơ quan kiểm soát pháp lý như công nhận hoặc phê chuẩn luật trước khi có hiệu lực.
Thứ hai, quyền tư pháp và ủy quyền tư pháp. Ngoại trừ các hành vi chuẩn bị thì quyền tư pháp không thể được ủy quyền. Theo Điều 391, giám mục giáo phận đích thân hoặc nhờ vị đại diện tư pháp và các thẩm phán thi hành quyền tư pháp chiếu theo quy tắc của luật. Đây là trường hợp được quy định ở Điều 1419 và 1420. Về cách thi hành, có thể là một người và nhóm người. Luật cũng quy định giám mục giáo phận không thể ủy quyền cho thẩm phán khác một vụ án dành riêng cho Ngài. Ở những vụ án khác, Ngài đích thân xét xử hoặc có thể nhờ vị đại diện tư pháp và các thẩm phán thi hành quyền tư pháp chiếu theo quy tắc của luật. Về quyền tư pháp của Đức Giáo Hoàng thì Điều 1442 quy định Đức Giáo Hoàng Roma là vị thẩm phán tối cao cho toàn thế giới Công giáo. Ngài đích thân xét xử hoặc qua các tòa án thông thường của tông tòa hoặc qua các vị thẩm phán do Ngài ủy quyền.
Thứ ba, quyền hành pháp và thừa ủy quyền hành pháp. Trái với quyền lập pháp và quyền tư pháp, đối với quyền hành pháp, Bộ Giáo luật cho phép được thừa ủy quyền này. Sở dĩ có quy định này vì thực tế quyền này được thực hiện nhiều hơn hai quyền kia, và chính vì thiện ích cho các tín hữu. Bộ Giáo luật dành riêng một vài điều quy định về điều này. Điểm thứ nhất, Điều 137, phân biệt thừa ủy đối với một hành vi riêng biệt, hoặc cũng có thể thừa ủy đối với tập hợp các trường hợp. Điểm thứ hai, ở khoảng 2 Điều 137 đưa ra quy tắc trong trường hợp tông tòa thừa ủy quyền hành pháp thông thường. Quyền hành pháp được tông tòa thừa ủy có thể được chuyển ủy đối với một hành vi riêng biệt hoặc đối với một tập hợp các trường hợp. Khoảng 3 cũng của Điều 137 quy định về thừa ủy của một quyền bính khác có thường quyền. Quyền hành pháp được thừa ủy do một quyền bính khác có thường quyền nếu đã được thừa ủy đối với một tập hợp các trường hợp, thì chỉ có thể được chuyển ủy đối với từng trường hợp một. Còn nếu quyền hành pháp đã được thừa ủy đối với một hành vi riêng biệt hoặc cho nhiều hành vi nhất định thì không thể được chuyển ủy. Điểm thứ ba, Điều 140 giới thiệu ba hình thức của thừa ủy của quyền hành pháp. Thứ nhất, thừa ủy theo cách liên đới. Khi nhiều người đã được thừa ủy theo cách liên đới để làm cùng một công việc, người nào đã khởi sự làm trước thì sẽ loại trừ những người khác khỏi công việc đó, trừ khi sau đó người ấy bị cản trở hoặc không muốn tiếp tục làm nữa. Thứ hai, thừa ủy theo cách hiệp đoàn. Khi nhiều người đã được thừa ủy theo cách hiệp đoàn để làm một công việc, thì mọi người đều phải làm chiếu theo quy tắc của Điều 119. Trừ khi ủy nhiệm thư đã dự liệu cách khác, nghĩa là phải tuân theo nguyên tắc triệu tập người được thừa ủy. Thứ ba, thừa ủy trong trường hợp nhiều người với tư cách cá nhân. Trong trường hợp này, để tránh xung đột, cần áp dụng nguyên tắc ai đến trước thì được hưởng quyền trước, trừ khi một thừa ủy trước đã bị thu hồi. Tình trạng này được thúc đẩy bởi thực tế là thủ tục chung đơn giản hơn, và do đó thủ tục hiệp đoàn khá hiếm, phải được chứng minh. Khoảng 1 Điều 142 quy định về việc chấm dứt quyền thừa ủy. Đó là khi đã hoàn tất việc ủy nhiệm, khi thời hạn đã mãn hay khi đã hết số trường hợp đã được thừa ủy. Khi mục đích của việc thừa ủy không còn nữa, thì người thừa ủy trực tiếp thông báo cho người được thừa ủy biết lệnh thu hồi. Cũng như khi người được thừa ủy thông báo cho người thừa ủy biết là mình từ chối sự ủy nhiệm, và sự từ chối này đã được người thừa ủy chấp nhận. Nhưng việc thừa ủy không chấm dứt khi người thừa ủy hết quyền, trừ khi thấy rõ điều đó trong những điều khoản đính kèm. Một lần nữa, mục đích của quyền thừa ủy có thể bị giảm. Cuối cùng, ngoài khả năng hủy bỏ quyền này của cơ quan có thẩm quyền, những người này có thể trình bày việc từ bỏ của mình. Điều này phải được bên ủy quyền chấp nhận. Nếu thẩm quyền của người ủy quyền chấm dứt, quyền thừa ủy sẽ không bị hủy bỏ. Tương tự như vậy, điều 42 khoảng 2 minh họa một trường hợp cụ thể. Giả thuyết được nêu ra như sau. Một linh mục được ủy quyền trong một thời gian nhất định để tiến hành năng quyền tòa trong. Ví dụ, linh mục giải tội có thể có quyền thừa ủy nơi tòa trong 3 năm. Hết thời gian này, vị linh mục này vô tình tiếp tục ban bí tích giải tội. Theo giáo luật, các hành vi được thực hiện trong tình huống này là hợp lệ.
Thay thế quyền hành pháp. Khái niệm thay thế quyền hành pháp đó là khi luật quy định về trường hợp người đang giữ một giáo vụ có khả năng ban hành một hành vi pháp lý trong việc thực thi quyền lãnh đạo hành pháp, nhưng có những hành vi mà người này không thể ban hành vì không có thẩm quyền, nhưng lại vẫn cứ ban hành. Và trong một số trường hợp, đó không phải là lỗi liên quan đến việc thiếu thẩm quyền, nhưng có sự lầm lẫn về sự tồn tại của luật và không chắc chắn mình không có năng quyền làm như vậy. Hành động có thể không hợp lệ. Trong một số trường hợp, luật đưa ra các biện pháp khắc phục qua một sự xác nhận hành vi này hoặc một cách thức khác để phục hồi hành động không hiệu quả. Điều 144 quy định quyền trao nhượng một ủy quyền tạm thời cho người đang giữ quyền để bổ khuyết thiếu quyền. Lý do là muốn đảm bảo lợi ích của những người khi sự vô hiệu của hành vi là do lầm lỗi hoặc hồ nghi, chứ không phải do sự thiếu hiểu biết về luật áp dụng hoặc do lừa dối. Lưu ý, việc bổ khuyết quyền không được đề cập đối với quyền liên quan đến thánh chức. Ví dụ, không thể nói đến việc bổ khuyết quyền trong trường hợp của giáo dân cử hành bí tích.
Tình trạng pháp lý của việc thay thế quyền hành pháp. Sự thay thế xảy ra trong trường hợp có lầm lỗi chung về sự kiện hoặc về luật, cũng như khi có hồ nghi tích cực và hợp lý, hoặc về luật hoặc về sự kiện, thì giáo hội bổ khuyết quyền hành pháp lãnh đạo ở cả tòa ngoài lẫn tòa trong. Như thế chúng ta có thể phân tích chi tiết quy định của luật như sau. Thứ nhất, lầm lỗi chung về sự việc, nghĩa là lỗi của cộng đoàn chứ không phải lỗi của người giữ quyền. Nghĩa là khi các tín hữu lầm lẫn và tin rằng một người có quyền lãnh đạo hành pháp. Thứ hai, lỗi về quyền, khi không có hành vi được ban hành, nhưng có trường hợp hành vi được ban hành từ một người không có quyền lãnh đạo hành pháp. Thứ ba, những hồ nghi về luật và sự kiện. Các hồ nghi này tùy vào lý do khiến mọi người không có sự chắc chắn về mặt pháp lý đối với các nghĩa vụ và quyền của những người nắm giữ quyền lãnh đạo, những người phải bảo đảm quyền. Hồ nghi về sự kiện, khi không thể khẳng định chắc chắn về sự nới rộng của luật tại thời điểm đưa ra một hành vi, trong trường hợp đặc biệt của người giữ quyền thuộc phạm vi giới hạn của luật. Hồ nghi về luật, khi mọi người không chắc chắn về luật, hồ nghi có thể liên quan đến sự tồn tại của luật áp dụng cho người giữ quyền. Danh mục áp dụng bị hồ nghi phải tích cực, nghĩa là dựa trên lý trí, giúp phân biệt hồ nghi và thiếu hiểu biết. Thiếu hiểu biết không bao giờ là một tình huống để thay thế. Thứ tư, dựa vào khoảng 3 điều 596 và điều 732. Việc thay thế được áp dụng ngay cả khi các hành vi pháp lý của các vị bề trên và của các tổng công hội của các hội dòng đời sống thánh hiến và của các tu đoàn tông đồ không tùy thuộc vào dòng giáo sĩ thuộc quyền giáo hoàng hay không. Cuối cùng, chúng ta bàn đến về việc thay thế vì thiếu năng quyền. Theo ý chí của nhà lập pháp, nó áp dụng thêm cho 3 trường hợp cụ thể không thuộc phạm vi quyền nghiêm ngặt của lãnh đạo. Thứ nhất, năng quyền ban bí tích thêm sức. Thứ hai, năng quyền ban bí tích giải tội. Thứ ba, năng quyền chứng hôn liên quan đến đấng bản quyền địa phương, linh mục giáo xứ và phó tế.
Để tiếp tục chương trình, linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc liên quan đến ngôn sứ Sophonia.
Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, Linh Mục Linh Tiến Khải trả lời một số câu hỏi liên quan tới ngôn sứ Sophonia. Thưa cha, ngôn sứ Sophonia có gốc gác như thế nào và hoạt động vào thời nào trong lịch sử Do Thái?
Tên gọi Do Thái Sophonia có nghĩa là người Giave che chở hay che giấu đi. Ngôn sứ là con ông Cusi và thi hành sứ mệnh ngôn sứ dưới thời vua Josiah cai trị Juda giữa các năm 640 tới 609 trước Công nguyên. Tuy từ tên gọi của cha ông là Cusi, tức là người Ethiopia, có thể xem ra ông không phải gốc Do Thái, nhưng tổ tiên bốn đời của ông Gedolia, Amaria, Ezekiah xác nhận ông thuộc dòng máu Do Thái đích thật. Thời điểm ông thi hành sứ mệnh ngôn sứ có thể được xác định một cách tốt hơn do sự kiện trong các lời sấm của mình, ngôn sứ không bao giờ nhắc tới tên nhà vua mà chỉ nói tới các quan chức và nhân viên trong triều đình. Từ điều này có thể suy diễn ra rằng ngôn sứ đã hoạt động trong những năm vua Josiah còn ở tuổi vị thành niên, vì vua lên ngôi khi mới 8 tuổi, nghĩa là trong thời gian nhiếp chính, tức từ năm 640 tới năm 628 trước Công nguyên. Có một xác nhận đến từ lời ngôn sứ tố cáo việc tôn thờ các thần tượng thời đó. Trong sách các vua, đây là tội đặc thù của triều đại vua Manasseh cai trị giữa các năm 687 tới 642 và triều đại của vua Amon cai trị giữa các năm 642 tới 640 như kể trong sách các vua 2, chương 21, câu 1 tới câu 9 và các câu 20 tới 22. Chắc chắn là thói tục tôn thờ các thần ngoại này cũng đã tiếp tục trong thời gian vua Josiah còn ở tuổi vị thành niên, tức cho tới năm 628 trước Công nguyên, khi vị vua đạo đức bắt đầu thực thi các chương trình cải tổ tôn giáo một cách sâu rộng. Do đó, ngôn sứ Sophonia đã phải kết thúc sứ mệnh của ông trước khi cuộc cải cách vĩ đại của vua Josiah khai mào. Và ngôn sứ có thể được coi là người cha tinh thần của cuộc canh cải tôn giáo này, bằng cách trao ngọn đuốc sứ mệnh ngôn sứ cho một người trẻ tuổi hăng say là ngôn sứ Jeremiah, người đã nhận được ơn gọi ở lúc khởi đầu này của cuộc cải cách, tức vào năm 627, như viết trong chương 1 câu 2 sách Jeremiah.
Nhưng xem ra, thời điểm sinh hoạt này của ngôn sứ Sophonia đã không được mọi học giả kinh thánh chấp nhận. Có đúng thế không, thưa cha?
Vâng, đúng thế. Dựa trên lời sấm chống lại người Moab và người Ammon trong chương 2 các câu từ 8 tới 11, vài học giả đã nghĩ rằng ngôn sứ ám chỉ vài băng đảng của người Kande, Aramei, Moabit, Ammonit do vua Abukodonosor tổ chức nhằm chống lại vương quốc Juda trong cuộc viễn chinh đầu tiên chống Juda năm 602 trước Công nguyên. Các sự kiện này xảy ra dưới thời vua Joachim cai trị Juda giữa các năm 609 tới 598 trước Công nguyên. Tuy nhiên vào thời đó, có lẽ không phải chỉ gán lời sấm cho người Moab và người Ammon mà là toàn cuốn sách của ngôn sứ. Nhưng giả thuyết này nói chung đã không được chấp nhận, cả khi có vài học giả như Rinaldi và Lemaire đặt để lời sấm chống lại dân Moab và dân Ammon vào cuối triều đại của vua Josiah. Thật ra các lời sấm chống lại các quốc gia mơ hồ, tới độ không thể dựa trên chúng một cách quá đáng để xác định một thời đại lịch sử chính xác. Ý kiến của hai học giả Smith và Lachman lại càng không thể chấp nhận vì dựa trên các giải thích hoàn toàn tự do không được biện minh trên bình diện nghiên cứu từ vựng và kiểu hành văn. Nó di chuyển nguồn gốc các lời tiên tri của ngôn sứ Sophonia mãi cho tới năm 200 trước Công nguyên.
Thưa cha, sách ngôn sứ Sophonia có nội dung như thế nào?
Ngôn sứ Sophonia đã thừa hưởng gia tài kéo dài nhiều thế kỷ của truyền thống ngôn sứ, từ Micha và Isaiah lên cho tới Hosea và Amos. Khi thì ông dùng hình thái văn chương của lời sấm, lúc thì sử dụng hình thái diễn văn ngôn sứ hay các hình thái khác để đả kích các kiểu sống vô trật tự, làm cho tôn giáo và các phong tục của người Do Thái thời đó bị băng hoại một cách trầm trọng. Khi thì ngôn sứ bài bác các hình thức tôn thờ thần giả, lúc lại chỉ trích sự thối nát của cuộc sống gian tham hối lộ của các quan chức trong triều đình. Khi khác nữa, ngôn sứ phơi bày sự thối nát của giới doanh thương gian lận bất chính hay chế nhạo những kẻ không tin, và sau cùng là đả kích hàng lãnh đạo chính trị cũng như tôn giáo. Kèm theo lời tố cáo các tội lỗi là sự đe dọa hình phạt sau khi đã kêu mời hoán cải. Ngôn sứ ghi lại lời Thiên Chúa hạch tội tôn thờ thần ngoại trong ngày phán xử của Gia-vê như sau. ta sẽ giang tay đánh phạt Giu-đa và toàn thể dân cư Giê-ru-sa-lem. Ta sẽ tận diệt khỏi nơi này số còn sót lại của Ba-al và xóa bỏ tên của hàng tư tế bất hợp pháp. Ta sẽ tận diệt những kẻ leo lên mái nhà mà sụp lạy các thiên binh, những kẻ thờ lạy Gia-vê và nhân danh Gia-vê mà thề, rồi lại thề nhân danh thần Man-còm. Thiên Chúa hạch tội giữa lãnh đạo chính trị xã hội và đe dọa như sau. Ta sẽ trừng phạt các thủ lãnh, các hoàng tử và những kẻ mặc y phục ngoại bang. Trong ngày đó ta sẽ trừng phạt tất cả những kẻ nghênh ngang bước lên ngưỡng cửa và những kẻ chất đầy cung điện của mình, những của chiếm được nhờ bạo tàn và gian dối. Ghi lại cảnh Thiên Chúa đánh phạt dưới doanh thương gian lận bất chính, ngôn sứ viết. Trong ngày ấy từ phía cửa cá vọng lên tiếng than van, từ thành mới vang ra tiếng rên xiết, từ các ngọn đồi vang vẳng tiếng kêu la. Hỡi dân cư khu phố dưới, hãy rên xiết vì đám dân buôn bán đã bị hủy diệt, hết những ai lầm lạc nhiều tiền đã bị tiêu vong. Còn đối với những kẻ không tin, Thiên Chúa phán, trong thời ấy ta sẽ cầm đèn mà lục soát Jerusalem, ta sẽ trừng phạt bọn đàn ông, những kẻ cứ điềm nhiên như rượu trên lớp cặn. Chúng tự nhủ trong lòng, Gia-vê không ban phúc, người cũng chẳng giáng họa. Bây giờ tài sản chúng sẽ bị cướp phá, nhà cửa chúng sẽ bị tan hoang. Chúng xây nhà nhưng không được ở, chúng trồng nho nhưng chẳng được uống rượu.
Việc đe dọa và đánh phạt các tội của các giai tầng xã hội khác nhau cũng đã được các ngôn sứ đi trước loan báo một cách mạnh mẽ và thê thảm hơn nhiều. Thế ngôn sứ Sophonia có nét độc đáo riêng tư nào không, thưa cha?
Có, ông đã thêm nét độc đáo riêng của mình vào hình thái truyền thống. Ông cho thấy việc đánh phạt Jerusalem thê thảm hơn và không thể nào tránh thoát được, bằng cách lồng khung nó vào trong thị kiến của một hình phạt có tính cách đại đồng, vũ hoàn. Lời sấm chương 1 viết, phải, ta sẽ quét sạch tất cả khỏi mặt đất này, ta sẽ quét sạch loài người cũng như loài vật, ta sẽ quét sạch chim trời cũng như cá biển. Ta sẽ khiến cho kẻ gian ác phải lảo đảo té nhào và sẽ tận diệt loài người khỏi mặt đất. Dân cư sẽ bị ta vây hãm, chúng sẽ bước đi như những kẻ mù vì đắc tội với Gia-vê. Máu chúng sẽ đổ chan hòa và thịt chúng rữa ra như rác rưởi. Dù bạc hay vàng cũng không cứu nổi chúng. Trong ngày Gia-vê nổi lôi đình, lúc cơn giận của người bừng lên như lửa. Bây giờ toàn cõi đất sẽ bị thiêu rụi. Quả thật, người sắp thi hành án diệt vong để trừng phạt dân cư toàn cõi đất, điều ấy thật kinh hoàng. Trong khung cảnh vũ hoàn đó, sự đánh phạt được trình bày như là ngày thịnh nộ kinh hoàng của Gia-vê Thiên Chúa, bùng nổ một cách ngoại thường, tiêu diệt và thiêu rụi mọi loài mọi vật. Thị kiến vũ trụ đại đồng này về ngày của Gia-vê trên vương quốc Giu-đa biểu lộ một yếu tố đặc biệt hữu hiệu đến độ khiến cho ngôn sứ Sophonia đẩy cái nhìn của ông tới một chân trời lịch sử rộng rãi hơn, bao trùm toàn thế giới. Và chính từ đó có các lời sấm chống lại các dân nước, người Philistin, người Moab và Ammon, người Cút và Assur. Nếu loại trừ lời sấm chống lại Moab và Ammon, ba lời sấm khác chống lại người Philistin, người Ethiopia và người Assyri không chứa đựng quy chiếu đích thật nào về các liên lạc của chúng với lịch sử Do Thái. Vì thế phải thừa nhận rằng đây cũng là một nét độc đáo khác của ngôn sứ Sophonia. Cái nhìn của ông đi từ Jerusalem và Judah sang các quốc gia ngoại giáo khác qua viễn tượng vũ hoàn trong hình phạt Judah để khẳng định rằng như là đấng tạo dựng ra thế giới và muôn vật muôn loài, cũng như là đấng ra lệnh cho chúng, Thiên Chúa cũng là tác giả và là thẩm phán của lịch sử đại đồng.
Thưa cha, các ngôn sứ khác bao giờ cũng mở ra một lối thoát bằng cách loan báo lời hứa cứu độ. Ngôn sứ Sophonia cũng có làm như thế hay không?
Có, ngôn sứ đã không thể để cho con người thời đó sống dưới gánh nặng sự ám ảnh của hình phạt mà không loan báo ơn cứu rỗi cho tất cả mọi người. Cũng như mọi người đã phải liên lụy trong hình phạt, thì mọi người cũng được tham dự vào ơn cứu rỗi. Ngôn sứ đã loan báo cho các quốc gia ngoại giáo lời mời gọi hoán cải, đi đến với lòng tin, loan báo cho Giu-đa việc canh tân tinh thần và chiến thắng của những người hèn mọn, khiêm tốn và những kẻ bần cùng. Cả ở đây nữa, ngôn sứ Sophonia cũng thêm vào các lược đồ truyền thống một nét độc đáo khác. Dĩ nhiên nơi ngôn sứ Isaiah và Micha cũng đã có viễn tượng hoán cải và canh tân này, nhưng việc loan báo nó đã không luôn gắn liền với một nhân vật lịch sử như đấng cứu thế chẳng hạn. Trái lại ở đây luôn được soi sáng bởi viễn tượng vũ hoàn và đại đồng. Ngôn sứ Sophonia dự phóng nó về một thời điểm, trong đó sự đánh phạt các kẻ gian ác được thành toàn và sẽ được hiện thực nơi một dân bao gồm những người khiêm hạ và bần cùng, chung quanh họ mọi dân nước hoán cải sẽ xoay quanh. Trước quan niệm canh tân và chiến thắng này, cần phải hát lên bài thánh thi tươi vui tràn đầy hy vọng. Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion, hò vang dậy đi nào, nhà Israel hỡi. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy nức lòng phấn khởi. Ngày ấy người ta sẽ bảo Jerusalem, này Sion đừng sợ, chớ kinh hãi rụng rời. Này ta sắp hành động để trừng phạt mọi kẻ hành hạ ngươi. Thời ấy ta sẽ cứu thoát chiên bị què, sẽ tập hợp chiên đi lạc. Ta sẽ cho chúng được danh tiếng và ngợi khen tại khắp nơi chúng đã nếm mùi ô nhục. Thời ấy ta sẽ dẫn các ngươi về, đó sẽ là thời ta tập trung các ngươi lại. Quả thật, ta sẽ cho các ngươi được danh tiếng và ngợi khen giữa tất cả các dân trên cõi đất. Ngày ta đổi vận mạng cho các ngươi ngay trước mắt các ngươi.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Đỉnh xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện với đề tài Cầu nguyện cho cha.
Quý vị thính giả thân mến, trong một lần đến giáo xứ Thánh Phaolô trong khu phố Corviale của Roma, Đức Thánh Cha đã gặp các tín hữu trước khi cử hành thánh lễ. Ngài đã gặp gỡ thiếu nhi trong các lớp học giáo lý cũng như những người cao tuổi, người nghèo và người bệnh trong giáo xứ. Một cậu bé đã quá xúc động đến nỗi cậu không thể nói lên câu hỏi của mình. Cậu bé khóc vì cha mình là người vừa mới chết cách đây không lâu, và cậu bé đã có can đảm nói điều đó trước mặt mọi người vì tình yêu mà cậu dành cho người cha trong trái tim mình. Cậu bé hỏi Đức Thánh Cha rằng liệu cha cậu, một người không có niềm tin, có được lên thiên đàng không? Và cậu bảo cha con là một người đàn ông tốt. Đức Thánh Cha đã nói đây là một chứng tá thật đẹp khi con trai của một người đàn ông có thể gọi ông là người tốt. Chỉ có Thiên Chúa mới biết ai là người được lên thiên đàng. Nhưng người cha của cậu bé, dù là người vô thần, đã cho cả bốn người con của mình được rửa tội. Một tín hữu cho con mình được rửa tội là điều dễ hiểu, nhưng một người vô thần cho cả bốn người con của mình được rửa tội thì hẳn phải là người tốt. Thiên Chúa có trái tim của một người cha nhân hậu, Ngài sẽ không để cho một người tốt như vậy bị lìa ra khỏi Ngài. Hôm nay, chúng ta cũng nhớ cách đặc biệt đến người cha của chúng ta, những người sống thầm lặng, đôi khi đến lạnh lùng, những người sống cương nghị, đôi khi đến độc đoán. Ít ai nhận thấy đằng sau những điều ấy là một chân trời vô hạn của tình yêu và hy sinh. Ta tự hỏi mình về vết chân chim in hằn trên trán cha, hay cái giọng nói rã rời nơi môi miệng cha. Cái cường tráng mạnh mẽ của cha năm xưa dường như đã bị tuổi thơ và tương lai của ta cướp đi mất. Ngày ngày, cha cặm cụi chắt chiu để mong con cái đủ cơm ăn, đủ áo mặc. Dường như tất cả những tình thương và ngọt ngào được cha giấu chặt trong tim. Người cha nào cũng có những khổ tâm của riêng mình. Ai lại chẳng muốn hỏi han, ôm ấp, vỗ về con cái. Nhưng có những nỗi lòng, có những bài học mà có khi phải đến khi cha của mình mất, người ta mới có thể hiểu được. Người cha dạy ta sự cứng rắn. Các ngài không phải là người mềm yếu, dễ đầu hàng và tình cảm. Người cha biết ra sức sửa dạy, nhưng cũng tìm mọi cách để che chở cho con mình. Thật tốt biết bao khi người cha sửa dạy mà lại không làm mất mặt con mình. Một người cha bảo rằng, đôi khi con cũng phải đánh các con mình một chút, nhưng không bao giờ con đánh trên mặt của chúng, vì sợ chúng mất phẩm giá. Ông để ý đến phẩm giá, lòng tự trọng của con mình. Ông phải phạt con, nhưng làm một cách đúng mực để nó tiếp tục tiến bước. Người cha dạy cho ta sự thẳng thắn. Ông can đảm với đời và cũng can đảm với chính con cái mình. Người cha đã dạy con mình những điều nó không biết, sửa chữa các lầm lỗi mà nó không thấy. Ông đã làm cho nó cảm nhận được tình thương sâu thẳm và kín đáo mà có lẽ lúc còn trẻ và thiếu chín chắn nó không muốn thừa nhận. Nó đã không hiểu được sự cứng rắn và thẳng thắn khi nó chỉ muốn có được sự đồng lõa và che chở. Chính ông đã phải can đảm sống giữa chọn lựa của tình cảm và oán hờn. Ông phải mang gánh nặng của việc bị hiểu lầm không thể tránh khỏi, và nhiều khi cũng rất khó để có thể nói cho con mình hiểu. Là một người đàn ông hiểu ông phải trả giá thế nào cho gia tài của sự thẳng thắn và cương trực. Nhưng ông sẽ được an ủi và vui mừng rất nhiều nếu con cái mình cũng sống khôn ngoan, thẳng thắn, can đảm và cương trực. Và niềm vui ấy xoa dịu, vượt trên tất cả những hiểu lầm và tổn thương. Người cha thẳng thắn và cứng rắn, nhưng ông cũng cần lắm sự kiên nhẫn. Những người con cần một người cha biết chờ đợi và tha thứ từ sâu thẳm con tim. Con cái cần thấy một người cha chờ đợi khi nó thất bại trở về. Mặc dù nó sẽ làm mọi cách để không thấy ông và cũng chẳng muốn thừa nhận thất bại, nhưng nó cần ông. Người cha trưởng thành luôn độ lượng, tha thứ, kiên nhẫn và chờ đợi. Chúng ta hãy xin Thánh cả Giuse cầu nguyện cách đặc biệt cho những người cha, để các ngài trở thành những người gìn giữ và là trung gian cho các thế hệ trẻ về lòng tốt và sự công bằng. Và nếu các ngài đã qua đời dưới sự che chở của Thiên Chúa như một người con, ta cũng cầu nguyện cho người cha của mình được lên thiên đàng như em nhỏ phố Corviale. Phần mình là một người con, một người vợ, một người bạn, một tu sĩ hay một linh mục, ta cũng xin cho mình biết đồng hành với những người cha trong lời cầu nguyện, để họ luôn gìn giữ các thế hệ tương lai. Gia đình ngày nay thực sự cần những người cha tốt. Ước gì ông luôn ở cùng gia đình, gần gũi với vợ con. Ước chi ông gần gũi con cái trong hành trình làm người của chúng, khi chúng chơi đùa hay khi chúng làm việc, khi chúng vô tư hay khi chúng lo lắng, khi chúng nín lặng hay khi chúng có thể nói ra, khi chúng liều lĩnh hay khi chúng sợ hãi, khi chúng đi sai và khi chúng tìm trở lại.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.